Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Phan Minh, Thanh Hà và Chi Phương xin kính chào quý vị thính giả. Nhân dịp ngày mùng 1 Tết Nguyên đán năm Ất Tỵ 2025, Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chúc quý vị an khang, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn, thịnh vượng, thành công trong các dự định. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư 29 tháng 1. Mời quý vị theo dõi. Tổng thống Putin tuyên bố Nga có thể đàm phán với Ukraine, nhưng không nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Zelensky. Phái đoàn cấp cao Nga đến Syria bàn về các căn cứ quân sự của Nga. Liên hiệp châu Âu công bố lộ trình nâng cao năng lực cạnh tranh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Dự án vòm sắt của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thúc đẩy chạy đua vũ trang. Mục theo dòng thời sự. Ứng dụng DeepSeek của Trung Quốc, trí tuệ nhân tạo thông minh có chọn lọc. Kính chào quý vị, hôm nay là ngày mùng 1 Tết Nguyên đán năm Ất Tỵ, hàng chục triệu người Việt đón Tết cổ truyền cùng với hơn 1 tỷ dân khu vực Đông Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore hay Thái Lan. Ở một số đô thị miền Trung Việt Nam sau nhiều năm kinh tế khó khăn, dường như đã có một số dấu hiệu khởi sắc về du lịch. Từ thành phố Hội An, nhà báo Tiểu Vũ chia sẻ cảm nghĩ với RFI Việt ngữ về ngày mùng 1 Tết.
Sáng mùng 1, không khí của Hà Nội rất là sung sướng, là năm nay không có mưa gió và quá lạnh, khởi đầu cho ngày mùng 1 với...
Theo quan sát cá nhân của tôi á, thì năm này dân miền Trung ăn Tết có vẻ như là nhỏ hơn. Còn có một cái tín hiệu rất là đáng mừng á, sau nhiều năm tháng rất là bê bết về cái lượng khách du lịch đến với lại Đà Nẵng, Hội An, thì năm này có khá nhiều cái đoàn khách du lịch từ các nước châu Á như là Hàn Quốc, Nhật Bản rồi. Trong buổi sáng mùng 1 Tết tại Hội An, theo qua quan sát của tôi thì tôi thấy có rất là nhiều du khách, cho thấy là trong những thời gian tới là cái du lịch bắt đầu thu hút khách trở lại. Một cái dấu hiệu rất là đáng là mừng.
Trong lúc tại Bắc Kinh, Trung Quốc, người dân đón Tết Nguyên đán trong bầu không khí lạnh giá với nhiệt độ xuống đến âm 10 độ C vào ngày mùng 1 Tết, thì ở Hà Nội dân chúng vui mừng khi không khí có phần ấm lên. Chị Cao Vĩnh Thịnh cho RFI biết một số quan sát của chị và kỳ vọng của chị về năm mới.
Sáng mùng 1, không khí của Hà Nội rất là sung sướng, là năm nay không có mưa gió và quá lạnh, khởi đầu cho ngày mùng 1 với nắng ấm áp. Các chị em là được mặc áo dài rất là thướt tha và đẹp. Về đời sống xã hội thì năm nay khác nhiều, gần sát Tết lại có cái đợt bão lũ khiến cho đời sống của người nông dân lại càng khó khăn hơn. Em mong rằng là năm 2025 sẽ là một năm đột phá từ người dân cho đến những cái chính sách, để làm sao mà những cái chính sách để giúp cho người dân có thể vững mạnh và giàu có, người dân được bảo vệ. Và cái mong cầu này thì em nghĩ không phải chỉ cá nhân em, toàn thể những người dân sống ở Việt Nam họ cũng đều có những cái mong cầu cơ bản như thế.
RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn chị Cao Vĩnh Thịnh và nhà báo Tiểu Vũ đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn. Trở lại với thời sự quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua tuyên bố là Moscow có thể tham gia đàm phán hòa bình với Ukraine, nhưng ông không muốn nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Volodymyr Zelensky, nhân vật mà lãnh đạo Nga xem là không chính đáng.
Theo hãng tin AFP trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình nhà nước, Tổng thống Putin nói rõ nếu Tổng thống Zelensky muốn tham gia đàm phán, ông Putin sẽ chọn những nhà đàm phán bên phía Nga, hàm ý là trong trường hợp đó, nguyên thủ quốc gia Nga sẽ không tham gia. Ông Putin còn khẳng định rằng chiến sự sẽ chấm dứt trong vòng chưa đầy 2 tháng nếu viện trợ của phương Tây cho Kiev cạn kiệt, điều mà Ukraine đang rất lo ngại. Đáp lại những tuyên bố nói trên của Tổng thống Nga, Tổng thống Zelensky hôm qua cho rằng ông Putin sợ đàm phán và đang sử dụng những chiêu trò xảo quyệt để kéo dài cuộc xung đột với Ukraine. Từ khi lên nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây áp lực đối với Nga và Ukraine để hai nước chấm dứt chiến tranh, dọa sẽ ban hành trừng phạt Moscow, đồng thời khẳng định là ông Zelensky sẵn sàng thương lượng một thỏa thuận với Nga. Mặc dù trong những tháng gần đây, cả Nga và Ukraine cũng như các đồng minh của hai nước này đều nêu lên khả năng đàm phán hòa bình, nhưng hiện chưa biết khi nào đàm phán có thể diễn ra. Vào tuần trước, Tổng thống Putin cũng đã nói ông sẵn sàng thương lượng về các vấn đề liên quan đến Ukraine với Tổng thống Trump, nhưng hiện cũng chưa biết khi nào lãnh đạo hai nước sẽ gặp nhau. Trước mắt, theo hãng tin AFP, trong cuộc điện đàm đầu tiên hôm qua giữa lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu Maria Callas với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Brussels và Washington đã đồng ý với nhau là cần duy trì áp lực tối đa đối với Moscow.
Với liên quan đến Ukraine, ngày hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo nhiều dự án nhân đạo tại nước này đã phải ngừng hoạt động sau khi tân chính quyền Mỹ đình chỉ tài trợ. Chính phủ có thể tạm thời sử dụng ngân sách công để hỗ trợ một số dự án được coi là đặc biệt quan trọng, nhưng Kiev không cho biết cụ thể. Thông tin viên Emmanuel Schatz tường trình từ Kiev.
Toute la journée, le téléphone a sonné chez Veteran Hub, une ONG ukrainienne qui soutient la réinsertion.
Suốt cả ngày điện thoại reo ở trụ sở của Veteran Hub. Đây là một tổ chức phi chính phủ của Ukraine nhằm hỗ trợ tái hội nhập cho các chiến binh. Bà Ivona Kostina, giám đốc của trung tâm, giải thích là đã không thể giải quyết được bất kỳ một cuộc gọi nào. Bà nói: "Chúng tôi không thể nào tiếp tục được nữa và đã phải dừng mọi hoạt động. Những hoạt động do Mỹ tài trợ là các dịch vụ dành cho các cựu chiến binh mà chúng tôi đã phải ngay lập tức ngưng làm việc với các cựu chiến binh và với trung tâm của chúng tôi ở miền Tây Ukraine được mở ra vào năm 2020. Trung tâm này đã tồn tại ngay cả trong đại dịch COVID, trong cuộc xâm lăng quy mô lớn của nước Nga và tiếp đó là trong quá trình tái thiết sau cuộc xâm lăng. Thế nhưng giờ đây với việc ngưng tài trợ ngay lập tức, địa điểm này đã phải đóng cửa. Trong khi các tổ chức bị ảnh hưởng đều đang báo động về tình hình tại chỗ và tìm kiếm các phương án để tài trợ thay thế, thì chính phủ Ukraine vốn hy vọng được đưa khỏi danh sách bị đình chỉ tài trợ này đã cố gắng trấn an với phát biểu của Tổng thống Zelensky rằng các nguồn tài trợ nói trên không chuyển tới chính phủ Ukraine mà trực tiếp qua các cộng đồng, qua nhiều tổ chức và dự án. Chúng tôi sẽ xác định xem tổ chức dự án nào là quan trọng và cần có giải pháp ngay lập tức, vì chúng tôi có thể cung cấp một phần nguồn tài trợ này thông qua tài chính công. Tổng thống Ukraine cũng tuyên bố là ông đang đàm phán với các đồng minh của châu Âu và Hoa Kỳ về vấn đề các trợ giúp nhân đạo. Thế nhưng nhiều tổ chức phi chính phủ của Ukraine đang gióng lên những hồi chuông cảnh báo họ cần một giải pháp trước khi kết thúc thời hạn 3 tháng đình chỉ, nếu không nhiều tổ chức sẽ phải đóng cửa vĩnh viễn.
Emmanuel Schatz, Kyiv, RFI.
Về căng thẳng liên quan đến đảo Greenland gần Bắc Cực, Ngoại trưởng Đan Mạch ngày hôm qua đã bác bỏ những đòi hỏi của Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn sát nhập Greenland vào Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Rasmussen khẳng định Greenland thuộc về Đan Mạch và theo luật quốc tế, chính người dân hòn đảo sẽ quyết định tương lai của mình. Lời lẽ trong nguyên văn, ông Rasmussen cũng tuyên bố Donald Trump sẽ không có được Greenland. Greenland là Greenland và người dân Greenland là một dân tộc được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế. Trong chuyến thăm Berlin và Paris gần đây, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng đã có phản ứng với những tuyên bố của chủ nhân Nhà Trắng và khẳng định bà đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các quốc gia châu Âu. Bà nhấn mạnh, mặc dù Donald Trump đã có những phát biểu mơ hồ về việc sử dụng vũ lực hoặc áp đặt thuế quan để giành lấy Greenland, bà không có lý do gì để tin rằng có một mối đe dọa quân sự nhắm vào Greenland hoặc Đan Mạch. Thủ tướng Frederiksen nhấn mạnh việc tôn trọng chủ quyền các quốc gia là một nguyên tắc cơ bản của cộng đồng quốc tế. Quan hệ giữa Copenhagen và Washington đang rất căng thẳng, đặc biệt là sau cuộc điện đàm giữa bà Frederiksen và ông Trump vào giữa tháng Giêng. Mặc dù được mô tả là dài và thẳng thắn, cuộc đối thoại này được các quan chức Đan Mạch coi là khủng khiếp. Về phần mình, Thủ tướng Greenland Mitt Egede đã nhấn mạnh hòn đảo không muốn trở thành một phần của Hoa Kỳ, nhưng vẫn sẵn sàng tăng cường hợp tác với Washington.
Chính quyền Nga ngày hôm qua đã cử một phái đoàn chính thức đến Damascus, thủ đô Syria, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của các quan chức Nga đến Syria kể từ khi chế độ Bashar al-Assad bị lật đổ cách đây gần 2 tháng. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh Điện Kremlin muốn thảo luận về tương lai của các căn cứ hải quân Tartus và căn cứ không quân Hmeymim. Từ Moscow, thông tin viên Jean-Didier Revoy cho biết thêm chi tiết.
Mikhail Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères et l'envoyé spécial du président pour la Syrie,
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov và đặc phái viên của Tổng thống Putin về Syria Alexander Lavrentiev dẫn đầu một phái đoàn chính thức đã có mặt ở Damascus. Mục đích của chuyến đi này không được nêu rõ, tuy nhiên đây là lần đầu tiên một chuyến thăm như vậy được thực hiện kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Mặc dù tuần trước, chính quyền chuyển tiếp Syria đã thu hồi quyền khai thác cảng Tartus vì mục đích dân sự của một công ty Nga. Theo dự đoán của một số hãng truyền thông địa phương, việc duy trì căn cứ hải quân Tartus và căn cứ không quân Khmeymim sẽ được hai bên thảo luận kỹ lưỡng. Moscow tuyên bố sẵn sàng đối thoại với tân chính quyền Syria và sẵn lòng hỗ trợ nếu họ yêu cầu để bảo đảm sự đoàn kết quốc gia hay tổ chức bầu cử. Nhưng khi nói đến việc duy trì các căn cứ ở Syria, Nga phải đối mặt với một đối thủ lớn, đó là Thổ Nhĩ Kỳ.
Ankara đã đóng vai trò quyết định trong sự sụp đổ của chế độ Assad. Vào cuối tháng 12, Thổ Nhĩ Kỳ đã tỏ thái độ chống lại sự hiện diện của các căn cứ quân sự nước ngoài tại Syria, nhưng đồng thời khẳng định hồ sơ này thuộc thẩm quyền của Damas.
Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Ủy ban châu Âu ngày hôm nay công bố các dự án lớn để khôi phục năng lực cạnh tranh của Liên hiệp châu Âu trước hai đối thủ Hoa Kỳ và Trung Quốc. Sau khi tập trung vào các vấn đề môi trường, nhiệm kỳ mới của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đặt trọng tâm vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp.
Việc công bố lộ trình được mệnh danh là la bàn định hướng cạnh tranh đã được dự trù từ lâu, nhưng diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ thi hành các biện pháp bảo hộ mậu dịch, đồng thời thông báo những khoản đầu tư khổng lồ để phát triển trí tuệ nhân tạo. Dẫn đầu thế giới về công nghệ số, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang ngày càng bỏ xa một châu Âu đang trì trệ. Liên hiệp châu Âu tỏ quyết tâm quay trở lại cuộc đua bằng cách thực hiện các khuyến nghị mà hai cựu thủ tướng Ý Enrico Letta và Mario Draghi đưa ra vào năm ngoái. Theo hãng tin AFP, những thông báo cụ thể đầu tiên về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và hỗ trợ cho ngành công nghiệp sạch dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 26 tháng 2 tới. Một loại hình doanh nghiệp cỡ trung, tức là nằm giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ và các tập đoàn lớn, sẽ được thành lập để giảm bớt gánh nặng quản lý cho khoảng 30.000 công ty. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu đặc trách chiến lược công nghiệp Stéphane Séjourné hứa là cú sốc đơn giản hóa thủ tục này sẽ không ảnh hưởng đến các mục tiêu về bảo vệ môi trường.
Về tình hình nội bộ Hoa Kỳ, ngày hôm qua, một thẩm phán liên bang tại Washington đã quyết định đình chỉ lệnh của Tổng thống Donald Trump đóng băng hàng loạt kế hoạch tài trợ công được đưa ra tối thứ Hai 27 tháng Giêng. Theo Nhà Trắng, thì việc đóng băng tài trợ công nhằm xem xét để bảo đảm là các nguồn tài chính này tuân thủ các đòi hỏi của Tổng thống. Cắt giảm mạnh chi tiêu công là một trong các cam kết tranh cử chính của ông Trump. Theo AFP, lệnh này có thể liên quan đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đô la của ngân sách liên bang. Sắc lệnh của Tổng thống Trump sẽ bị tạm đình chỉ cho đến ngày 3 tháng 2 tới. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số dân chủ tại Thượng viện, đã lên án sắc lệnh của ông Trump là một quyết định xin trích, bất hợp pháp, nguy hiểm, phá hoại và độc ác. Ít nhất 70 triệu người Mỹ bị ảnh hưởng bởi quyết định của Tổng thống chỉ riêng trong vấn đề bảo hiểm y tế. Thông tin viên Guillaume Nodai tường trình từ Washington.
Ces jours de rentrée à la Maison Blanche, la salle de presse est comble pour le premier rendez-vous du mandat avec la nouvelle porte-parole.
Hôm nay là ngày Nhà Trắng bắt đầu làm việc sau kỳ nghỉ năm mới. Phòng dành cho báo giới của phủ Tổng thống Mỹ đã chật kín người trong cuộc họp báo đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Trump với phát ngôn viên mới. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến quyết định đóng băng ồ ạt các tài trợ của chính quyền liên bang hiện đang gây lo ngại và hoang mang. Phát ngôn viên Nhà Trắng Caroline Leavitt cố gắng trấn an. Những người nhận được hỗ trợ cá nhân từ chính phủ liên bang thì việc này sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, Tổng thống và chính phủ có trách nhiệm quản lý tiền đóng thuế của người dân. Tân Tổng thống Trump đã vận động tranh cử về chủ đề này. Đó là lý do tại sao ông thành lập Bộ Hiệu quả Chính phủ. Và điều này nhằm bảo đảm là mỗi xu chi ra sẽ không mâu thuẫn với các sắc lệnh mà Tổng thống ban hành. Tổng thống quan tâm chăm sóc người dân bởi vì ông là người bảo vệ tiền của dân đóng thuế. Thế nhưng ngay sau khi thông báo này được đưa ra, các dịch vụ bảo hiểm y tế dành cho người nghèo nhất ở một số bang đã phải ngừng hoạt động. Vấn đề này liên quan tới hơn 70 triệu người Mỹ. Các quan chức chính phủ trở ngại rằng tình hình sẽ được giải quyết nhanh chóng. Sắc lệnh của chính quyền Trump đã bị đình chỉ sau khi một số bang dân chủ kiện lên tư pháp.
Dùng đồn đăng Washington, RFI.
Nhìn sang khu vực Nam Á, ngày hôm nay đã xảy ra một vụ dẫm đạp chết người tại Kumbh Mela, lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới được tổ chức tại Ấn Độ với sự tham gia của khoảng 400 triệu người trong vòng nhiều ngày. Ít nhất 15 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Trở về từ Kumbh Mela, thông tin viên Kombasan tường trình.
Ce qui était redouté est finalement arrivé, alors que le bain dans le Gange.
Điều mà mọi người lo sợ cuối cùng đã xảy ra trong bối cảnh buổi tắm sông Hằng hôm nay đặc biệt thiêng liêng. Ngay từ lúc bình minh, hàng triệu tín đồ đã vội vã lao xuống sông, xô đổ các hàng rào và hành lang an toàn. Nhiều người thiệt mạng do bị dẫm đạp và chết đuối, và hàng chục người bị thương, trong đó một số người bị thương rất nặng. Con số thương vong cuối cùng có thể sẽ tăng lên đáng kể. Lễ hội tôn giáo Kumbh Mela bắt đầu hôm 13 tháng Giêng và sẽ còn kéo dài một tháng nữa, được cho là lễ hội lớn nhất trong 144 năm qua. Chính phủ dân tộc chủ nghĩa Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi muốn biến lễ hội thành một sự kiện hoành tráng, dự đoán sẽ có 450 triệu du khách tham gia. ông Modi đã triển khai các phương tiện và chi tiêu rất nhiều để phòng tránh những vụ xô đẩy chết người thường xảy ra trong các lễ hội Hindu. Cuộc hành hương đã bị gián đoạn hoàn toàn tại khu vực Kumbh Mela trong lúc các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện. Thủ tướng Ấn Độ đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân của vụ xô đẩy trong bối cảnh phe đối lập chỉ trích cách ông Modi xử lý khủng hoảng. Một số người đã yêu cầu thủ tướng cho triển khai quân đội.
Combattant de retour de la Kumbh Mela, RFI.
Về môi trường, đồng hồ ngày tận thế biểu tượng cho nguy cơ sắp xảy ra một thảm họa toàn cầu hôm qua vừa được các nhà khoa học dịch chuyển thêm một giây đến nửa đêm, được coi là thời khắc tiếng chuông định mệnh cho nhân loại. Nhóm các nhà khoa học đặc trách dự án mang tính biểu tượng này đã thiết lập giờ mới, đó là nửa đêm trừ 89 giây. Đồng hồ ngày tận thế là một chỉ báo ẩn dụ được các nhà khoa học tạo ra vào năm 1947 để ứng phó với nguy cơ hạt nhân gia tăng và căng thẳng gia tăng trong khối chiến tranh lạnh. Vào năm đó được tạo ra, đồng hồ được chỉnh đến 7 phút trước nửa đêm. Lần gần đây nhất đồng hồ được đổi giờ là vào năm 2023 khi nó được thêm 10 giây đến nửa đêm trừ 90 giây.
Google Maps đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ. Ngoài Vịnh Mexico, ứng dụng định vị sẽ đổi tên đỉnh Denali, ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ, thành núi McKinley. Một cố vấn của Google hôm 27 tháng Giêng giải thích rằng ứng dụng này đổi tên các địa danh dựa theo những cập nhật từ chính phủ sau khi tân Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh gây tranh cãi đổi tên những địa danh nói trên.
Thêm một tai nạn máy bay ở Hàn Quốc, ngày hôm qua xảy ra một vụ hỏa hoạn trên chiếc Airbus 321 của hãng hàng không Air Busan khiến 7 người bị thương.
Thủ tướng Israel chuẩn bị công du Hoa Kỳ. Văn phòng Thủ tướng Israel hôm qua thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời ông Benjamin Netanyahu để họp bàn tại Nhà Trắng vào ngày 4 tháng 2 tới đây. Thủ tướng Netanyahu là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được Tổng thống Trump mời cho nhiệm kỳ thứ hai. Mặc dù căng thẳng từng tồn tại giữa Trump và Netanyahu, đặc biệt sau khi Thủ tướng Israel chúc mừng Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ, hai nhà lãnh đạo vẫn duy trì một quan hệ hợp tác chặt chẽ.